xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng mới, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó,
xin trân trọng kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2020. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe.
Vừa khỏe vừa mát, mát thưa cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần thứ 3 của tháng 5. Còn cả gần một tháng nữa mới bắt đầu vào mùa hè năm 2020 thưa cô Nam Phương. Nhưng mấy ngày hôm qua chúng ta đã cảm nhận được cái nóng của Texas. Đêm hôm qua và sáng nay chúng ta đón nhận cơn mưa mát giữa mùa tháng 5. Tháng 5 được gọi là tháng của công lý và hòa bình. Nhìn về bên nơ biển ngày 15 tháng 5 năm 2019. Kể từ hôm nay, phòng công lý và hòa bình tạm ngưng làm việc đến khi có thông cáo mới. Đó là tờ thông báo được dán tại phòng công lý và hòa bình dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Cánh cửa văn phòng đóng, những người thương phế binh được chăm sóc trong một thời gian với tình thương của Chúa và Phật lặng lẽ rời đi trong buồn tủi. Ngày này sẽ được ghi nhớ, ngày 30 tháng 4 năm 1975 sẽ được ghi nhớ không chỉ là sự bức tử cao chung của miền Nam Việt Nam và rồi của công lý và hòa bình tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, mà còn nhắc nhở rằng dường như cái sự ác thì luôn luôn vô cùng. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 cũng như từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến về một nơi gần biên giới anh em bốn bể sông núi một nhà, đến cựu nhà giáo Vi Đức Hồi. Thưa nếu thầy Vi Đức Hồi nghe được tôi ạ. Xin gửi lời chào đến nhà giáo Vi Đức Hồi, thưa thầy Hồi. Cô Nam Phương ơi, chúng tôi mất đường dây hay chưa nối được dây với được nhà giáo Vi Đức Hồi thưa cô? Thưa nhà giáo Vi Đức Hồi nghe được tôi không? Không nghe được cô Nam Phương.
Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người. Đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong
Comment của Nam Phương đã nói là đừng dễ cho tôi với thầy giáo Vĩ Đức Hồi. Thưa thầy Vĩ Đức Hồi, nghe được tôi không?
Vâng, tôi nghe được anh. Vâng.
À, cái phần mở đầu
lúc nghe rõ không anh?
Nghe tốt lắm thầy. Tôi nghe
rõ không?
Nghe rất là rõ. Vâng, vâng. Nghe rất là rõ. Vâng. Cái vâng. Phần mở đầu chương trình của tôi vâng, vâng. Giới thiệu chương trình ngày hôm nay thầy có nghe được không?
Có nghe. Vâng.
Tôi nói cái ngày công lý và ngày hòa bình của tháng 5 sẽ được ghi nhớ không chỉ là bức tử cao trung của công lý và hòa bình tại Việt Nam và tại miền Nam Việt Nam, mà còn nhắc nhở rằng với cái sự ác thì nó luôn luôn tồn tại. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không thưa thầy Hồi? Tôi cứ hỏi đi đã rồi tôi sẽ vào chuyện tiếp.
Vâng vâng, anh nói rất là đúng. Vâng vâng.
Hiện tại thầy đang ở đâu? Thầy ở Lạng Sơn có đúng không ạ?
Vâng vâng, tôi ở Lạng Sơn ở nhà anh ạ. Vâng.
Từ Lạng Sơn đến vâng. biên giới China có gần không?
Đường Chim Bay khoảng 100 cây anh. Vâng. Như vậy là cũng rất gần. Vâng,
gần
cũng
lắm. Rất gần thôi. 100 cây số, tôi nhớ ngày xưa tôi còn đi gió về mây, nhấc cánh lên là sẽ soạn đáp xuống 100 cây số gần lắm. Tôi nghe
vâng, vâng.
Tôi nghe cả hai vợ chồng thầy Vĩ Đức Hồi và cô giáo Hoàng Thị Tươi đều mất dạy cả phải không?
Vâng vâng vâng.
Vâng. Bây giờ mất dạy thì làm cái gì? Cả hai vợ chồng làm cái gì?
Vâng, không làm, chưa làm được cái gì đâu. Bây giờ cũng có tuổi rồi cho nên là tôi đề nghị đi. Thì mặc dù tôi là nghỉ trước tuổi thì về nhà tôi cũng được nghỉ cách 2 năm rồi, cho nên là cũng bình dân như vậy thôi, chả có cái gì đặc biệt cả. Và bây giờ là vươn ra thị trường để mà làm ăn thì có lẽ là không có đủ khả năng năng lực để làm cái việc đó, cho nên là bằng lòng vậy. Vâng.
Đằng trước, đằng sau lưng một người đàn ông thực sự có khả năng đi tìm công lý, đạo đức và hòa bình ngay cả nơi ông sống và cuộc đời của ông. Có bàn tay của cô Hoàng Thị Tươi. Hôm qua tôi hỏi chuyện vâng. với thầy, tôi quên mất tên vợ thầy lâu quá. Trước thì thầy còn ở trong tù hay nói chuyện với chị Tươi. Cho tôi thăm người bạn vâng. đời yêu quý của ông. Ông biết công lý và đạo đức và hòa bình là sự phán đoán để phân biệt giữa đúng và sai lầm, tầm nhìn để nhận ra sự thật và lòng can đảm đi hành động theo nó. Tại sao một lúc một thời tôi không biết ông có vào Đảng Cộng sản hay không, chắc là ông có. Ông làm tới hiệu trưởng trường một trường ở Lạng Sơn, oai lắm. Tại sao lại có chuyện đổi mới và suy nghĩ đến chuyện đổi mới thưa thầy Vĩ Đức Hồi?
Vâng, bởi vì xu thế thời đại nó chúng ta phải nghĩ đến những cái tiến bộ, những cái văn minh mà cái thời đại ngày nay thì cái văn minh, cái tiến bộ nó tràn ngập đến nhân loại, cho nên là chúng ta chỉ cần để ý đến là nó thì sẽ nhận thấy được cái vấn đề đó, cho nên chúng ta tiếp nhận văn minh, tiếp nhận những cái tiến bộ của nhân loại là một cái một lẽ đương nhiên thôi anh, chẳng có gì đặc biệt cả đâu. Vâng.
Thực sự cái chữ đổi mới nó không đúng cái ý của tôi đâu. Tôi muốn hỏi là tại sao vâng. thầy đang ở một cái chức có công ăn việc làm oai, vũ lũng oai, tại sao lại phải đối mặt, đúng cái là đối mặt chứ không phải là đổi mới, thưa thầy Hồi.
Khi mà ta nhận thấy một cái xã hội mà một cái chính đảng mà chúng ta không đem lại được gì cho lợi ích của dân tộc, cho nên là nó lỗi thời, cho nên là nhận vấn đề đó thì tôi đành phải chia tay với ý thức hệ đó để mà tìm ra một cái con đường mới. Mặc dù chưa làm được cái gì, thế nhưng mà cũng là góp phần có cho tiếng nói để mà chúng ta vươn đến những cái văn minh, những tự do mà nhân loại để hiện nay người ta đang tất cả đều hướng tới đó rồi. Cho nên là đấy cũng là một cái việc, một cái chẳng có gì đặc biệt cả anh ạ, tôi nghĩ vậy.
Nó có điều đặc biệt đấy là vì sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thầy gần được 20 tuổi.
Vâng.
Thầy có cả một cái tương lai đất nước không còn chiến tranh, anh em bốn bể một nhà. Thầy cũng nghĩ là đất nước sẽ có công lý, có hòa bình. Nhưng mà chắc chắn đối với một người như tôi, ngày 30 tháng 4 năm 1975 rồi, tôi có nhắc lại ngày 15 tháng 9 năm 2019, công lý và hòa bình đã không còn ngay cả với những người khỏe quạt tàn tật nhất, là những người anh em đồng đội thương phi binh của tôi. Cho đến ngày hôm nay, đã gần một nửa thế kỷ, có nhìn thấy công lý ở đâu không? Có nhìn thấy hòa bình ở đâu không? Có nhìn thấy đạo đức ở đâu không? Hay vẫn phải đối mặt với những cái khốn nạn của cuộc đời dưới chế độ cộng sản, thưa thầy Vi Đức Hội?
Vâng, hiện nay thì chúng ta đang phải đối mặt, và nhân dân Việt Nam đang phải đối mặt với những cái kìm kẹp, những cái áp, những cái có thể nói là cái bất công, đang phải đối mặt những cái vấn đề đó, mà để mà giải thoát thì có lẽ là còn phải vượt qua được cái đối mặt và phải đi đến những khác nữa, và nhiều vấn đề khác mà đặt ra cho chúng ta, thì cho mỗi người dân Việt Nam trong cái phần này thì tất nhiên là cũng không thể chia sẻ với anh được hết, nhưng mà chúng ta hiểu rằng là các là dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam còn phải, tất cả chúng ta còn phải đối mặt với những cái nhiều những vấn đề mà xã hội hiện tình của đất nước hiện nay. Vâng.
Tôi cứ nghĩ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có thể phải đối mặt đấy, nhưng mà không thể. Thôi, tôi không nghĩ là cho đến bây giờ gần một nửa thế kỷ, ông thầy Vi Đức Hội vào tuổi lục thập chi thiên mệnh. Tôi vào cổ lai hy. Trong thời buổi này chúng ta chiến đấu vì tư tưởng, vì tự do báo chí, vì độc lập cho những người chung quanh. Truyền thanh và truyền hình là thành trì của chúng ta, thưa thầy Hội. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây này tôi nói cá nhân tôi thôi nhá, là người thua cuộc nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu, thưa ông. Ông có nhắc đến những cái chuyện là chúng ta cần còn phải đối mặt còn nhiều thời gian lâu. Tôi nhớ một thời gian trước đây tôi nói hơn một lần trong chương trình này, tôi chắc là ông biết đến một vị cố tổng thống nổi tiếng ở bên Hoa Kỳ này, đó là ông Ronald Reagan. Ông nói đại ý là rút quân ra khỏi Việt Nam là một chuyện dễ, nhưng đất nước này sẽ có cả hàng trăm năm trong đen tối. Tôi không nghĩ bao giờ đến cái điều tôi hiểu được như vậy đâu ông, cho đến ngày hôm nay đã gần 50 năm rồi. Thầy nói như vậy có nghĩa là không biết thầy với tôi còn nhìn thấy để nhìn thấy công lý, không có quyền lực là không có sức mạnh, để nhìn thấy quyền lực mà không có công lý là bạo ngược, là hung tàn. Chúng ta vẫn còn nhìn thấy cái điều đó, vẫn phải đối mặt với cái chuyện đó. Thưa thầy, có đúng không thầy Vi Đức Hội?
Vâng, đúng thế, vâng.
Từ năm 2000, thầy viết, tôi không biết là thầy viết trước khi thầy bị đi tù, hay là thầy viết đối mặt sau khi thầy bị đi tù, thưa thầy Hội?
Vâng, trước khi đi tù anh ạ, vâng.
Vì cuốn sách này mà nó bắt thầy hay sao? Vì cuốn sách này mà nó đấu tố thầy hay sao?
Vâng, vì cuốn sách đó cũng là một phần, còn nhiều những vấn đề khác nữa, nhưng mà trong đó cuốn sách cũng là một cái họ quy kết thành tội phạm chống nhà nước. Vâng.
Thầy đi tù 5 năm mà quản chế 5 năm. Cho đến bây giờ đã tù được bao nhiêu năm rồi, thưa thầy Vi Đức Hội?
Án 5 năm. Thế nhưng mà đến được 3 năm 4 tháng thì do áp lực của quốc tế, cho nên là Việt Nam phải thả tôi ra trước thời hạn. Như vậy là 3 năm 4 tháng là tôi ra, và thời gian quản chế là 3 năm. Thì năm 2014 thì tôi ra, và đến 2017 thì tôi hết thời hạn quản chế. Vâng.
Thầy bị những người đồng đội của thầy, những đảng viên của thầy đấu tố thầy tại tại Vũ Lũng phải không? Rồi khi thầy bị đấu tố như vậy, khi thầy bị đấu tố như vậy, những cái hình ảnh đấu tố cải cách ruộng đất ngày xưa nó có hiện ra trong óc thầy hay không thưa thầy Hồi?
Vâng, tôi nghĩ rằng là thì cái cải cách ruộng đất họ tiến hành thì đối với tôi thì có lẽ là nó cũng là tương tự như vậy. Tuy nhiên là cái nội dung và cái hình về mức họ không thể quy kết tôi đến mức độ đó. Thế nhưng mà cái hình thức, cái cách thức để tiến hành đấu tố thì cũng chẳng khác. Vâng.
Tôi lúc mà thầy bị đấu tố, tôi không nhớ có phải tôi nói đúng tên không? Phải Phương Anh hay không thưa thầy Hồi?
Phải ạ, vâng.
Có một người bạn của thầy là Phương Anh gì đó, hắn báo cho tôi thầy
vâng.
Thầy te tua lắm. Thầy te tua lắm.
Vâng, vâng. Ừ.
Nhưng mà tôi nghĩ với thầy những cái chuyện nó mới xảy ra mấy ngày hôm qua ngày hôm nay này, cái số thầy ông trời ông còn cho thầy được sống thêm có thể là khỏe mạnh, cô tươi chăm sóc 20 năm nữa đấy, là vì thầy nghe chuyện Hồ Văn Hải, Hồ Văn Ái gì đó, thứ trưởng Bộ Giáo dục bị nó nắm cân chân nó giục xuống đất nó chết tươi, có nghe chuyện đó không?
Có rằng những cái việc đấy là những cái sự kiện lớn của trong nước, cho nên là nhà đối với người dân thì người dân Việt Nam thì đều họ biết được cái thông tin đó. Vâng.
Thầy nghe tiến sĩ Bùi Quang Tín là người được giáo dục, được học hành giỏi tại Hoa Kỳ đấy, về giúp quê hương đấy.
Vâng.
Nó không nắm chân nó giục thì là bây giờ 14 xuống chết tươi mà. Thầy cũng biết là một người có tuổi đảng nhiều hơn thầy nữa là ông cụ Lê Đình Kình, 58 tuổi đảng.
Vâng.
Đến nó bắn nát tim, nó mổ ruột. Những cái hình ảnh như vậy nó có thấy nó kinh khủng không? Tôi thấy nó kinh khủng lắm thưa thầy Vĩ Đức Hồi.
Vâng, ai cũng thấy kinh khủng anh ạ. Vâng.
Những chuyện nó đã xảy ra trong vòng một khoảng thời gian chưa đến 2-3 tháng trời.
Vâng.
Tôi, cái chủ đề của tôi nói về công lý và hòa bình, và thầy nói nó còn xa lắm. Cái điều mà chúng ta có nói, người ta gọi là phù suy. Không nghĩ đến ngày mơ, không còn mơ tức là mình chết rồi. Nhưng mình vẫn mơ chứ phải không ạ?
Vâng, vâng. Tất nhiên rồi anh ạ. Vâng.
Cái việc mới nhất đây này, cái việc mới nhất tôi muốn nhắc đến, chắc chắn là sẽ đề cập lại qua đối mặt nữa, Hồ Duy Hải. Hồ Duy Hải chỉ là một tù nhân, một tên tử tù thường thôi. Nếu bình thường tên tử tù này có thể đã bị giết lâu rồi. Nhưng mà tại sao cả mười mấy năm nó không giết tên này? Và bây giờ đến ngày đại hội đảng kỳ 13 nó lại đưa chuyện này ra làm một cái chuyện lớn kinh khủng ở trong nước. Cái lý do, cái mục đích là như thế nào thưa thầy Vi Đức Hồi?
Vâng, tôi cũng chỉ là những người dân, cho nên là thực ra được hiểu ngọn ngành, hiểu hết thì có lẽ là không ai hiểu, chỉ có những người trong cuộc thì mới hiểu được hết. Thế nhưng mà trong cái trường hợp này thì đối với và những người dân, những người dân thường thì họ thấy rằng là của Hồ Duy Hải đã xảy ra cách đây 12 năm. Nhưng mà 12 năm đấy thì quá trình đã kết án rồi, thế nhưng mà cũng không tiến hành được, bởi vì quá trình ấy nó phát sinh hàng loạt những vấn đề, để nó phát sinh ra những yếu tố mới, có thể nói như thế. Vì vậy cho nên là cộng với cái việc đấu tranh rồi là những cái là tiếng ứng của gia đình, dòng tộc, rồi của xã hội, và các cái chứng cứ của vụ án đấy là càng ngày nó càng phát hiện ra những cái mới, những cái yếu tố mới, cho nên là phải trì hoãn cho đến 12 năm nay, và rồi cái đưa ra những cái thủ tục của giám đốc thẩm. Cho nên là việc giám đốc thẩm thì có thể nói rằng là Hồ Duy Hải cố thì cái việc này thì trong nội bộ biết được, dân chúng thì như tôi cũng không dám khẳng định là cái việc là Hồ Duy Hải oan, thì có thể nói là như thế, hoặc là không oan thì cái việc đó là vấn đề khác. Nhưng mà người ta thấy rằng là vụ án mà nó phát sinh ra hàng loạt những cái chứng cứ cụ thể rồi các cái yếu tố khác, cho nên là vẫn hội giám đốc thẩm 17 người đó vẫn giơ tay biểu quyết để y án, như thế là tạo ra cái sự, có thể nói là đây là một cái sự phẫn nộ của dân. Anh không làm rõ hết, anh không quan tâm gì, anh không đề cập, anh bỏ qua tất cả những cái chứng cứ, những cái tang vật nó mang tính là mới phát sinh, thì anh không làm rõ được cái việc này, cho nên là tạo ra cái sự phẫn nộ với những người dân ở trong nước. Vâng, thưa anh.
Thưa thầy, vì nước hồi không thể cải thiện được nước Việt Nam nếu người cộng sản không chịu tự cải thiện chính mình. Thầy, đối với tôi có dùng cái chữ cộng sản nó giết người như ngoe thì cũng là thường thôi. Các đồng đội của các vị viên chức các viên chức Bộ Chính trị Trung ương nó cũng giết nhau dễ dàng mà. Trần Đại Quang, Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh dễ dàng lắm mà. Trần Từ B hay là gì đó, đệ tử ruột của anh Ba X. Năm 1968 lúc đó thầy Vi Đức Hồi được 10 tuổi. Thầy biết Tết Mậu Thân nó giết cả hàng chục ngàn người, đánh chết, đập đầu chết cả hàng chục ngàn người Huế mà. Thầy biết năm 1975 anh em bốn bể một nhà, có cả hàng trăm ngàn người đồng đội của tôi nó đưa đi đầy ải đi tù mà.
Vâng.
Hồ Duy Hải có ba tay lớn bây giờ, không biết có phải là ông Nguyễn Phú Trọng lũ ra lệnh hay không. Cả ba người dính máu vào Hồ Duy Hải là Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình và Trần Quốc Vượng. Cả ba người này đang sửa soạn để làm lớn trong tứ trụ. Người ta bảo là có thể việc này đó là việc con bài, còn việc con bài của Trọng lũ đưa ra để loại trừ ba kẻ này. Bên này chúng tôi nghe đồn như vậy.
Vâng, dư luận thì có nhiều ý kiến khác nhau. Vâng.
Có những người
đó cũng là một cái ý kiến. Vâng.
Ý kiến là nắng nóng đây. Đêm qua tôi nói chuyện với người trong nước. Vâng. Tôi đề cập vấn đề với người trong nước. Vâng. Tôi thưa với thầy là có những người chưa có danh tên nhiều lắm ở trong Bộ Chính trị Trung ương. Nhưng đang lên đấy, đó là Vũ Đức Đam, Nguyễn Thanh Phong ở Sài Gòn. Và một người nữa hôm qua tôi ngạc nhiên lắm được nhắc đến và có cơ hội sáng đi vào Bộ Chính trị, đó là Nguyễn Thanh Nghị. Thầy hồi có biết Nguyễn Thanh Nghị là ai không?
Vâng, con Nguyễn.
Con Nguyễn Tấn Dũng. Con Nguyễn Tấn Dũng.
Vâng.
Tất cả những cái câu chuyện nó xảy ra như vậy, nó có thể không? Nó có thể không?
Vâng, cũng chưa biết như thế nào, nhưng mà thấy cái đó cũng là cái mà đối với người dân mình thấy rằng là nó cũng ngạc nhiên. Vâng.
Tôi xin được chi tiết từ luật sư Trần Đình Chiển, là người biện hộ cho Hồ Duy Hải. Vâng. Cho Hồ Duy Hải, người luật sư này đang đưa vụ này, để lần đầu tiên luật sư Đoàn Việt Nam đưa vụ này ra trước công luận. Tôi muốn nhắc với thầy là vì nó có những cái điều rất rất là đặc biệt, là vì viện kiểm soát những người dân cử, luật sư Đoàn phản đối và chính trị cả trong và ngoài nước phản đối. Có phải đây là một trong những cái lúc mà mình nói gọi là người dân đã nên tới cổ rồi không, nước đã tràn ly rồi không, thưa thầy Vi Đức Hồi?
Vâng, mà đây là một cái và thực tế thôi, bởi vì những cái chịu đựng những nhiều quá rồi, thế là đến cái lúc mà không thể chịu nổi nữa thì đúng là như là giọt nước tràn ly, thì đến bây giờ tất yếu thôi. Tôi nghĩ rằng là nó là quy luật thôi, thì này, vâng, nó là như vậy. Mà
từ ngày thầy sinh ra, thầy sống ở trong xã hội cộng sản 60 năm, đây có phải là lần đầu tiên thầy cảm thấy có một cái sự khác biệt không, thưa thầy Hồi?
Vâng, nói chung là vấn đề sự cái khác biệt và thì càng ngày càng nó hết cái lạ lẫm này đến cái lạ lẫm khác, nó hết cái ngạc nhiên này đến cái ngạc nhiên khác, càng ngày nó càng đi đến những cái ngạc nhiên những mà sức người đối với như cánh tôi này không thể tưởng tượng nổi anh ạ. Vâng,
công lý là phải có sự công bằng của cả hai phía chứ. Nhưng mà tôi nói cho thầy nghe, khi nào ấy, mà người bị án tử ấy, mà vô tội ấy, tức đó là một cái án tử kết tội tòa án đấy, thưa thầy Hồi, thầy có đồng ý với tôi về sự suy nghĩ này không?
Vâng, đúng như thế. Vâng,
thầy đã đi ra khỏi nhà tù và đi ra khỏi cái thời mà nó theo dõi thầy, tôi chữ gì trong nước thầy dùng, tôi đang nói chuyện này tôi không biết chữ gì nó theo dõi thầy. Cuộc sống của thầy có trở lại bình thường như trước khi thầy còn là hiệu trưởng trường Vũ Lũng hay không, thưa thầy Vi Đức Hồi?
Cuộc sống thì nó hay có nhiều cái khía cạnh, chẳng hạn như là cuộc sống nếu mà cuộc sống về vật chất thì trở lại bình thường. Vâng, trở lại bình thường bởi vì các cái nhu cầu của mình nó không có gì là lớn cả, mà nó rất là đơn giản. Đấy, nhưng mà các cái yếu tố khác ấy thì đành phải thôi, thì phải chấp nhận là sống trong nữa thôi, chứ chả có cách nào khác cả, không có cách nào khác cả. Vì tôi cũng xác định như thế và cả gia đình tôi cũng xác định như vậy, cho nên là việc đấu tranh vẫn tư duy theo hướng của mình thì vẫn cứ tiếp tục làm đến khi nào làm được những cái gì có thì phải làm đến nơi và đến cùng, chắc chắn là như thế và không bao giờ khuất phục, là quan điểm tôi là như vậy. Cho nên là hiện nay thì chắc con đã có lần nói với anh rồi, năm 2017 đến cái lúc sau 3 năm đúng là thì thời hạn quản chế thì họ mời tôi lên chính quyền, gồm có công an rồi là tòa án, trao cái quyết định của tòa án cho tôi là hết thời hạn quản chế. Thì tôi khẳng định tôi không ký và tôi không nhận cái quyết định này, bởi vì tôi khẳng định tôi không bao giờ có tội, chắc chắn là như thế. Mà còn xin lỗi vì các ông cầm cái quyết định này về mà tôi không nhận và tôi không ký, bởi vì tôi không bao giờ có tội. Các anh thầy thông cảm cho tôi. Thế là họ cảm thấy rằng là đấy là cái cách mà có lẽ là tôi muốn nói như vậy là để chia sẻ với anh là cái quan điểm của tôi mới làm và đấu tranh. Tuy nhiên là đấu tranh cũng chưa là đấu tranh được cái gì nhiều. Cái quan điểm của mình, cái ý chí của mình, cái khí phách của mình trước sau như một, không bao giờ chịu khuất phục. Xin nói với anh như thế, bởi vì mình đã xác định cái lý tưởng, mình cái lẽ phải, một nói như anh là đây là công lý, cho nên là mình phải theo đến cùng và dứt khoát là như thế. Cho đến bây giờ tôi ở nhà rồi, tuổi thì cao rồi, cũng chẳng làm được cái gì. Họ mà thế nhưng mà với ý chí thì trước sau như một. Mình xin thưa với anh. Vâng.
tuổi thì cao rồi, lục thập chi thiên mệnh. Tôi hỏi thầy về vâng. Công việc của thầy đấy, để tôi đưa cái dẫn chứng của tôi là việc làm của thầy đối với cả một thế hệ trẻ nó quan trọng lắm. Việc làm của thầy có đạo đức, có tâm hồn giáo dục giới trẻ nó quan trọng lắm. Như một cái viên chức nó chẳng làm cái chó gì cả, nó đi học vài ba một hai năm ở đâu bên Nga, không biết nó lấy được cái bằng gì tôi không biết nữa. Tôi muốn nói đến là Nguyễn Hòa Bình, chánh án tòa án tối cao tại Hà Nội, rồi một thời nó lên làm tướng công an, bây giờ làm chánh án Hà Nội. Tiền ở đâu? Một người đi làm thường như vậy tiền ở đâu? Mà nó có cả hàng bao nhiêu chục ngàn tỷ, bao nhiêu chục ngàn tỷ đồng à, thưa thầy Vĩ Đức Hồi? Có phải tiền là tiền ăn cắp không? Tiền tham nhũng không? Tiền tham nhũng không?
Vâng.
Mà nếu đi kiếm những người tham nhũng ấy, cái lò của ông Phú Trọng ấy, đâu cần phải đi kiếm ai làm cái gì?
Vâng. như bây giờ cái quan chức của công đoàn thì đương nhiên là như thế rồi. Chứ để tìm một người mà không dính líu gì đến vấn đề tham nhũng, không tư lợi gì thì có lẽ là không tìm được đâu. Nó ở cái mức độ nó khác nhau thôi. Có thể nói là nhà là như vậy đi, cũng khác nhau. Còn nếu không một người nào là không dính líu đến cái việc đó, ta phải khẳng định với nhau như vậy.
Không thể điều hành, không thể cai trị một đất nước bằng bạo lực, thưa thầy.
Vâng.
Cái điều đó những người cộng sản họ biết mà, họ dùng bạo lực để họ giải phóng miền Nam mà. Chiến tranh giải phóng miền Nam chỉ là một sự ngụy biện cho một sự chuyên chế ở trong nước, thưa thầy.
Vâng, đúng như thế. Vâng.
Thuận lẽ trời thì còn, nghịch lẽ trời thì mất. Thiên thuận giả tồn, nghịch
thuận, vâng,
nghịch thiên giả vong. Có một cái điều nó đang xảy ra nơi thầy, chắc chắn là đang xảy ra cả trên thế giới, toàn cầu, hành tinh trái đất này. Cơn đại dịch China virus ở nơi hẻo lánh Lạng Sơn như thầy, có thầy có sợ không? Có thấy China virus nó luẩn quẩn ở đây không?
Vâng, ở đây thì cũng có, nhưng mà nó không phải là điểm, nó không phải là trung tâm, cho nên là cũng có dính một số trường hợp thì nó không đến nỗi phải tử vong, rồi là cũng không phải đến cái mức độ, nó không phải là trung tâm điểm xuất phát, cho nên là cũng như mọi nơi thôi, cũng là phòng, rồi là cũng cách ly, rồi là cũng tuyên truyền mọi vấn đề nó như thế.
Thầy còn lên mạng, thầy còn theo dõi với tình hình trên thế giới này qua mạng. Thầy biết được vấn đề nguy hiểm của China virus. Sự giáo dục của người dân trong nước, nếu được giáo dục bởi những hàng trăm cơ quan truyền thông và truyền hình của cộng sản, điều đó có thể tin được hay không? Và những người dân có tin được những cái chuyện mà thầy vừa mới nói hay không, thưa thầy Vĩ Đức Hội?
Dạ vâng, virus Vũ Hán này, nói là đối với người dân thì mình chưa thì không nhận thức được đầy đủ về vấn đề này đâu. Và chỉ những người quan tâm đến chính trị thì đây là cái, có thể nói là đây là cái nguy cơ nó hủy diệt hàng loạt người hoặc là con người, thì cái đó thì có thể là tất cả ai cũng nhận thức được. Thế nhưng mà vì mà vấn đề thông qua cái về virus Vũ Hán này nó sẽ đi ảnh hưởng như thế nào, và tác động của nó đối với đời sống xã hội Việt Nam nó như thế nào, thì có lẽ là người dân người ta không đến quan tâm đến nhiều vấn đề này. Nhưng mà đối với chúng ta ấy, dù là có thể là ta nhận thấy là đi qua cái virus này thì quốc sẽ hoàn toàn sẽ bị cô lập. Và cái đây là cái điểm chắc chắn là nhiều những tiên đoán thì sẽ Trung Quốc vỡ, đất nước Trung Hoa hậu vụ án này, cái virus này sẽ phải phá sản. Bởi vì là một, người ta đặt vấn đề là có thể dùng thủ đoạn để mà gây ra cái virus này là con người, đây là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai là có thể là không phải là do con người, thế nhưng mà do cái tự nhiên nó tạo ra những việc đấy, không phải là nguyên nhân do con người gây ra, thì nhưng cái người ta sẽ xử lý về đối với Trung Quốc về vấn đề là bao che rồi bao biện rồi bưng bít thông tin mà gây tai họa. Đây là một cuộc nói là gây tai họa cho thế giới, cho nên là sau virus vụ án này sẽ có lẽ là thế giới sẽ có một người nhìn nhận về Trung Quốc và sẽ có những hành động có thể nói rằng là chắc chắn sẽ đích đáng để gián trả Trung Quốc và sẽ bị cô lập và dẫn đến để đến còn đi sâu xa hơn. Và ngoài cái đó ra thì đương nhiên là Việt Nam thì có thể nói cánh tay dài của Trung Quốc, Việt Nam cũng sẽ phải đi theo con đường ấy là một tất yếu. Thế đấy, đây là một cái có thể nói rằng là những người quan tâm đến Tôi thấy đây là một cái có thể nói là như chúng ta nói là cơ hội thì cũng phải. Bây giờ đây là một cái cơ hội có thể nói là thì dựa vào Trung Quốc thì nó sẽ đi đến là như thế, cái hậu họa sẽ được. Vì vậy cho nên là động thái vừa rồi đấy, như thấy rằng là giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã có những chuyển biến đấy, có thể nói có chuyển biến ngả đi theo là phương Tây rồi Mỹ chẳng hạn, như thế chẳng hạn. Tuy nhiên là đây là những cái bài thì thôi, đóng ấy thôi, đóng để mà, và cũng có thể là nó sẽ dẫn đến như thế thì cũng chưa ai đâu khẳng định được. Nhưng mà cái việc virus hóa này sẽ tạo ra một cái con đất nước Trung Quốc có nguy cơ sụp đổ, chắc chắn là như vậy. Và đi theo là Cộng sản Việt Nam là thế, rồi bây sẽ có những cái thay đổi, và thay đổi như thế nào thì có lẽ là chúng ta không có không thể sau này. Nhưng chắc chắn là sau virus này Việt Nam sẽ là có những cái chính sách thay đổi như thế nào, thay đổi Cộng sản Việt Nam để thay đổi, hoặc là một sức ép của nhân dân Việt Nam buộc Cộng sản Việt Nam phải thay đổi, hoặc có thể thay đổi với một là tất yếu việc ở đất nước Việt Nam sẽ có những thay đổi trong sau cái virus Vũ Hán này. Tôi và đây là ý kiến mà anh tin nhắn của nhiều người, tôi xin chia sẻ với anh là nhiều người dân không phải ý kiến quan điểm thêm của tôi thì muốn tôi chia sẻ với anh.
Thầy lập luận và thầy thầy trình bày tất cả những điều này ấy. Nó rất là xác thực và bình thường đối với những sự suy nghĩ của thầy ở trong nước cũng như chúng tôi bên ngoài này. Nhưng đối với chúng tôi bên ngoài này thì không có ai có thể nói là lôi kéo và ảnh hưởng chúng tôi được. Nhưng mà đối với thầy ấy, có khi mai mốt nó kêu thầy nên nó nói là thầy bị thế lực thù nghịch bên ngoài nó lôi kéo đấy. thầy có nghe chuyện này không? Phi Đức Hồi, bị thế lực thù địch ở bên ngoài nó lôi kéo. Cách đây một vài phút đó tôi có thưa với thầy là trong thời buổi này chúng ta chiến đấu vì tư tưởng tự do báo chí, tự do nhân quyền tại trong nước cũng như chúng tôi bên ngoài này, truyền thanh và truyền hình là thành trì của chúng ta mà. Thầy có phải là người thua cuộc không? Thầy không thua đâu. Chúng tôi có phải là người thua cuộc không? Tôi cũng không thua đâu. Thua một trận đánh đâu phải thua cuộc chiến đâu, mà chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu mà. Có một cái điều mà nó giống như ở Hoa Kỳ này cũng như trong Việt Nam bây giờ đó, là Hoa Kỳ này chúng tôi cũng bị nạn đại dịch China virus nó hoành hành vậy, có cả gần 80.000 người Mỹ chết rồi cơ mà. Và chúng tôi đang trong chương trình bầu cử tổng thống vào tháng 11 này. Cả hai việc làm song song với nhau. Tôi muốn đi vào trong nước của thầy nó cũng y như vậy. China virus nó hoành hành ở đâu thầy có biết không? Không, thầy không biết đâu. Đảng nó có biết không? Đảng nó biết. Cả hàng trăm cơ quan truyền hình nó biết mà. Và cái điều thứ hai nữa ở trong Việt Nam đang xảy ra cũng giống như bầu cử bên Hoa Kỳ này vậy, tức là đại hội đảng 13. Bên dân Hoa Kỳ này chúng tôi quan trọng đến cả hai vấn đề China virus và bầu cử. Ở nơi ông ở xứ Việt Nam Cộng sản không có công lý và hòa bình nơi ông ở, chắc chắn là người dân không biết là người ta có được tin thực về China virus hay không. Còn cái việc mà bầu cử vào đại hội khóa 13 này, tất cả những vị mới viên chức mới của Bộ Chính trị Trung ương, dân có được biết gì không? Dân có được chọn ai không? Dân có được nhìn thấy mặt ai không, thưa thầy Vĩ Đức Hồi?
Vâng. Có thể nói với anh như thế này, vấn đề COVID thì... Thì qua các cái thông tin tuyên truyền thì người dân cũng rất là quan tâm và cũng hiểu mà một chừng mực nào đó, cũng chưa hiểu được là cái hậu họa nó sẽ dẫn đến như thế nào, thì những cái này thì người dân thì người ta không nghĩ đến. Đại hội thì đây là cái nói với anh là đây nó chẳng liên quan gì đến dân nhé. Không hề liên quan gì đến người dân. Đây là cái việc nội bộ sản Việt Nam. và nội bộ ở đây tức là nội bộ trung ương, những người chóp bu ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang quan tâm giáo diết về vấn đề này thôi. Thế còn những người đảng viên thường ấy, tôi không tán thành, bởi vì tôi không tán thành bốn cái quan điểm cho rằng là các anh, nhất là những người ở bên bên ngoài, những người ngoại quốc ấy, thì nghĩ rằng là bốn của đảng viên là thống nhất rồi là cầm quyền, nhưng mà không phải đâu. Thực chất chỉ là khoảng 1 triệu người cầm quyền, nói anh khoảng 500-600 nghìn người cầm của Đảng Cộng sản Việt Nam là cầm quyền, là hưởng bổng lộc và hưởng đặc quyền đặc lợi ở cái cơ chế này. Còn lại những đảng viên thí dụ xuất đây, người ta chỉ là đi cày thôi, đi làm nương rẫy thôi, thì họ chẳng biết gì đâu. Họ cũng không chẳng có khi thì họ cũng không phải là được hưởng lộc gì vẫn. Cho nên là có thể nói rằng là cái việc đại hội đảng 13 ở bất cứ đại hội lần nào cũng vậy thôi. Đây là cái việc nội bộ của trung ương đảng, những người có quyền chức đang ganh đua cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng mà tôi có thể nói là như thế, không liên quan gì đối với người dân, bởi vì người dân có biết là ai đâu mà có quyền bị bầu, đâu có quyền là đề cử, đâu có quyền vote, đâu có quyền, cho nên là không có ảnh hưởng gì cả. Nó khác với cái cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, ở bên Anh, thì nó khác hoàn toàn, là giống không được. Đấy là tình hình nó như vậy đó.
Thưa thầy Viên Đức Hồi, bất cứ ai được trao quyền lực sẽ lạm dụng nó nếu không có động lực là tình yêu, là sự thật và là đức hạnh. Cộng sản tam vô và cả vô cả ba điều này, không có ba điều này. Chuyên quyền như thầy nói ngày hôm nay, như tôi mới phát biểu, chiến tranh giải phóng Việt Nam chỉ là một sự ngụy biện trong sự chuyên chế, chuyên quyền ở trong nước. Chuyên quyền là một cái tội ác dài lâu, thưa ông. Gần 50 năm rồi.
Vâng.
Và ông theo dõi tình hình, ông nói cũng còn dài đấy. Đèn của thầy nó cũng ít dầu rồi đấy, từng nói đèn của tôi. sức mạnh và thế lực của sự chuyên quyền, sức mạnh và thế lực của sự chuyên quyền nằm cả trong nỗi sợ hãi bị chống đối. Nhưng mà thầy Hồi đâu có sợ hãi đâu, đừng sợ. Bên nhà thờ chúng tôi có câu Đức Chúa mà chúng tôi tin vào, nói là đừng sợ. Tôi ở với các anh hàng ngày cho đến tận thế cơ mà. Chúng ta đã vào những giây phút cho chương trình Từ Cách Đồng Minh ngày hôm nay, chủ đề công lý hòa bình, chủ đề những người thương phế binh đồng đội của tôi tủi nhục ra đi không được một người nào săn sóc, thăm hỏi. Ông có điều gì muốn nói về ngày công lý hòa bình? Ông có điều gì muốn tâm tình với những người Việt Nam trên thế giới về đối mặt? Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa thầy Hồi.
Vâng, có lẽ là trước hết là tôi cảm thấy là rất là vui được có dịp anh Minh cho có dịp để tôi chia sẻ với các bạn những cái tâm tư, cái suy nghĩ mà hai anh em này. Đây là cái cơ hội mà về chuyên đề về công lý hòa bình ấy, thì đất nước đấy là cái mà cái người dân tộc Việt Nam có lẽ cũng như những người dân tộc khác trên thế giới này, đó là mục tiêu mong muốn mỏi mà phấn đấu. Ở Việt Nam nếu mà chưa có thì mỗi một người dân mà chúng tôi đang ngày đêm trăn trở, có thể nói là rồi muốn là góp sức mình để phấn đấu làm sao có một cái ngày ngày tốt đẹp, ngày công lý hòa bình như thế, thì cái đó là cái nguyện vọng, cái tâm tư của mỗi một người dân. Và tôi cũng là một người dân Việt Nam mong mỏi cái việc đó hơn bao giờ hết. Vì vậy cho nên là phải tôi mới trở thành những người như thế này. Những người vào tù ra tội cũng chỉ mục đích là vì muốn cho cái ngày công lý và hòa bình ở Việt Nam nó trở thành hiện thực, và tất cả mỗi người dân Việt Nam và ngay trong đó có tôi đang phấn đấu cho cái ngày đấy trở thành hiện thực đất này. Vâng.
Kể từ hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2019, Phòng Công lý và Hòa bình tạm ngưng làm việc cho đến khi có lệnh mới, có thông báo mới. Cánh cửa văn phòng đóng, những người thương phế binh được chăm sóc trong một thời gian với tình thương của Chúa và Phật lặng lẽ rời đi trong buồn tủi. Ngày này sau một năm vẫn sẽ mãi được ghi nhớ, không chỉ là bức tử cao chung của công lý và hòa bình, mà còn là nhắc nhở dường như cái sự ác thì luôn luôn vô cùng. Tất cả sự khôn ngoan, thưa Thầy Ví Đức Hồi, của con người đã được tập hợp lại trong hai từ chờ đợi và hy vọng. Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ qua đi. Chúng ta sẽ sống lại một ngày mai, con cháu chúng ta sẽ sống lại một ngày mai tươi sáng, thưa Thầy. Nơi nào có sự sống, nơi đó có hy vọng. Không hy vọng và đừng hy vọng vào Đảng Cộng sản. Một khi chúng ta chọn hy vọng vào nước Việt Nam, bất cứ điều gì cũng có thể. Một khi chúng ta chọn hy vọng vào một nước Việt Nam, bất cứ điều gì cũng có thể. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng ấy, chúng tôi cảm ơn Thầy giáo Ví Đức Hồi cũng như cô giáo Hoàng Thị Tươi, hai vợ chồng thương mến nhà giáo. Cầu chúc mọi sự an lành và hạnh phúc với Thầy cũng như cô Tươi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa Thầy Hồi. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Thầy giáo Vi Đức Hồi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Vi Đức Hồi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mày được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.